Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, chủ đề đầu tiên là chuyện nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị công an chuyển sang viện tâm thần do anh này giữ quyền im lặng trước những cái cuộc thẩm vấn của công an. Thì thưa anh, với anh có quá trình làm việc với tòa án với tư cách là hội thẩm nhân dân, thì trước giờ thưa anh có thấy một bị can, bị cáo nào mà giữ quyền im lặng giống như Trịnh Bá Phương không anh?
Bằng cái sự kiện mà nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị đưa sang bệnh viện tâm thần để giám định như là lời công an tuyên bố, thì nó cũng gây một cái rất động trong dư luận cộng đồng mạng và những trí thức tranh đấu ở Việt Nam, những nhà hoạt động ở Việt Nam. Trước đây tôi có tham gia đoàn hội thẩm nhân dân của tòa án thành phố Nha Trang gần 10 năm trời. Thì trong quá trình xử án hàng nghìn vụ rồi, tôi chưa bao giờ thấy có một bị cáo nào ra trước tòa mà giữ quyền im lặng. Tất cả họ đều khai trước tòa và có những lời khai phù hợp hoặc có những lời khai ngược với lại hồ sơ vụ án đã được lập trước đó bởi công an trong quá trình điều tra. Thế nhưng mà rõ ràng là không có một bị cáo nào mà đứng trước tòa giữ quyền im lặng. Điều đó có hai lý do. Thứ nhất là lúc mà tôi làm hội thẩm thì trong luật hình sự Việt Nam cũng chưa quy định cái quyền giữ im lặng của bị cáo. Đấy là một cái thực tế. Thứ hai nữa là công an Việt Nam trong quá trình bắt giam họ điều tra, họ làm những cái biện pháp bằng vũ lực để cho người ta khiếp sợ và không ai dám ra trước tòa mà im lặng hết, đều phải khai hết. Tôi nói ví dụ như gần đây, ngay cả cái vụ Đồng Tâm ấy, một loạt những bị cáo bị án nặng nhất từ hình rồi chung thân rồi 15-16 năm tù đó cũng khiếp sợ mà phải ra trước tòa thừa nhận là mình có tội, trong khi trước đó thì trao đổi với luật sư là kháng án là mình vô tội, bị oan. Thế thì những cái lý do để nó có xảy ra chuyện đấy là như thế. Về trường hợp của anh Phương ấy, thì tôi thấy rằng đây là một cái gia đình rất là can đảm. Anh là con trai cả, bỏ chị Cấn Thị Thêu, cả gia đình là rất kiên cường đấu tranh đòi cái quyền sống của mình, trước hết là đất đai, sau đó là nhân quyền tối thiểu của con người. Và để trả đũa cái vụ mà anh Phương rồi em của anh ấy là anh Trịnh Bá Tư cũng như là chị Vân Đại Thêu lên tiếng trong cái vụ đàn áp ẩm bắn chết của Lê Đình Kình ở Đồng Tâm ấy, thì người ta đã trả đũa bằng cách là bắt giam cả ba người, cả chị Thêu lẫn cả hai người con trai. Thế còn cái việc đưa Phương và sang bên bệnh viện để giám định thì tôi thấy nó có cái lý do như thế này. Khi mà Phương không chịu khai báo gì thì công an nói là bất hợp tác. Bất hợp tác thì không phải là một tội. Tôi thấy trong luật hình sự không có điều khoản nào nói là bất hợp tác là một tội tội hình sự gì hết. Mà đấy là cái cách của bên công an người ta giải thích ra thôi. Đấy, chứ còn trong luật thì không có cái điều khoản nào nói bất hợp tác là một tội.
Vậy vâng, xin nhắc lại anh chỗ này một tí là Trịnh Bá Phương vẫn còn trong giai đoạn điều tra của công an chứ chưa ra tòa thưa anh. Thành thử ra giai đoạn thẩm vấn của công an đó, bị can có quyền giữ im lặng theo những điều khoản trong bộ luật hình sự đó. Thì thưa anh, việc mà công an đưa sang viện tâm thần, thưa anh, cái đó là thuộc quyền của công an hay không?
Tôi nghĩ là cái việc mà đưa sang tâm thần thì đúng là công an có quyền hành trình đấy. Bây giờ về mặt danh chính ngôn thuận họ giải thích với là các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng nhờ công chúng là đề phòng trường hợp ví dụ như anh này thực sự là anh tâm thần. Nếu cái tội ánh thì như thế là công an đã làm sai luật, cho nên phải đưa qua để giám định. Giám định là một việc, chứ còn bắt điều trị cưỡng bức hay không lại là một việc khác. Như còn xung quanh những cái việc như thế này, Trịnh Bá Phương không phải trường hợp đầu tiên trong thời gian gần đây. Chúng thấy liên tiếp năm ngoái năm nay có mấy trường hợp tương tự như thế. Ví dụ nhà hoạt động Lê Anh Hồng cũng bị đưa sang trại tâm thần. Rồi anh Phạm Thành, trước là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh tên thật là Phạm Văn Thành nhưng mà lấy tên bút gọi là Phạm Thành. Thì khi anh bị bắt giam cũng thế. Họ cũng đưa sang bệnh viện tâm thần. Họ nói lý do là có dấu hiệu tâm thần và để điều trị. Trước những sự kiện đó thì dư luận Việt Nam trên cộng đồng mạng họ bình luận như thế này: bên cạnh ba nhà đấu tranh đó bị đưa sang bệnh viện tâm thần thì lại còn có trường hợp ngược lại, như ông Nguyễn Đức Trung là thiếu tướng công an, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng bị truy tố về nhiều tội. Trong quá trình mà công an bắt giam để mà điều tra thứ thì báo chí Việt Nam có đưa tin là tin từ Bộ Công an cho biết, tức là ông Trung và những người mà bảo vệ quyền lợi cho ông ấy có khai báo trước tòa Trung bị bệnh trước đây và tiền sử ung thư. Đấy là một cái cách nói để có thể giảm nhẹ tội cho ông Nguyễn Đức Trung, vì ông ấy là tội phạm đặc biệt, tức là cựu quan chức cao cấp, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hà Nội, thiếu tướng công an nữa. Thì cộng đồng mạng người ta bình luận bằng một cái câu vè rất là hay, câu đấy là lấy từ chuyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du: bắt tâm thần phải tâm thần, cho ung thư mới được phần ung thư.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thủ tục giám định y khoa về sức khỏe tâm thần đó thì cũng áp dụng tại các quốc gia trên thế giới chứ chẳng riêng gì tại Việt Nam. Nhưng mà thưa anh, cái thủ tục giám định này chỉ mất một khoảng thời gian rất là ngắn, rồi sau đó trả bị can trở lại để xét xử. Chẳng hạn như một người phạm tội rất nhẹ đi, chẳng hạn như uống rượu và có triệu chứng tâm thần, thì thứ nhất đo nồng độ rượu và sau đó chuyển sang cho chuyên viên tâm lý về tâm thần để xét xem anh này có bị tâm thần hay không, vân vân. Và thời hạn thì cũng rất nhanh. Để chẳng hiểu rằng tại Việt Nam thì giống như trường hợp của Lê Anh Hùng đó, hoặc là của nhà báo Phạm Thành thì giám định y khoa rồi người này có bị tâm thần hay không mà giữ luôn vậy thưa anh?
Dạ, cái thông tin mà đưa những người đó vào giám định tâm thần hoặc điều trị tâm thần thì công an chỉ công bố thôi, chứ còn sau đó thì chưa thấy công an công bố là họ có bị tâm thần hay không, có được, nếu bị thì là thời gian này đang làm gì, ví dụ như là được điều trị và tiến triển của bệnh tật ra làm sao, thì hoàn toàn là kín mít, không có một ai được biết cái thông tin đó cả. Coi như là những người mà bị điều trị tâm thần này như là một hình thức giam cầm, trên danh nghĩa là hợp pháp, nhưng thực chất thì nó vi phạm rất thô bạo cái quyền của con người.
Dạ vâng, việc này làm chúng tôi nhớ lại những nhà cách mạng Việt Nam chống Pháp ngày xưa đều bị nhà người Pháp cho là tâm thần và đưa vào bệnh viện Chợ Quán để giám định. Phần lớn là sau đó thì được trả lại, bởi vì các bác sĩ và các nhân viên y tế đó có lương tâm nghề nghiệp. Là nữa ra nếu tâm thần thì xác định là tâm thần để chữa trị, còn nếu không thì trả về cho công an trại giam. Có lẽ là tại Việt Nam cũng giống như anh nói đó, là một câu vè mà lấy từ chuyện Kiều là bắt tâm thần phải tâm thần, thì có lẽ nếu mà dùng câu đó thì chẳng còn gì bình luận nữa, phải không thưa anh?
Nhưng mà trường hợp mà những nhà hoạt động cách mạng thời gian phát thuộc bị đưa vào Chợ Quán để giám định mà sau đó được kết luận rất nhanh mà đưa lại trở lại bình thường, nếu những người không bị mắc bệnh tâm thần, thì tôi nghĩ rằng không nên so sánh như thế, bởi vì chế độ thực dân Pháp tuy có những cái mặt rất là khiếm khuyết, chưa phải là thật sự văn minh, nhưng mà tôi chắc chắn rằng thời đó không phải là chế độ công an trị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng ta chuyển sang những chuyện hiện giờ đang là thời sự. Thưa anh, tình hình chủng ngừa dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam hiện giờ tiến triển ra sao thưa anh?
Trước cái đại dịch COVID thì Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng do tổ chức ứng phó tương đối là tích cực. Nhưng mà những thông tin mới nhất cho biết kế hoạch tiêm chủng và vaccine về Việt Nam đều rất chậm. Theo tôi theo dõi thì đến ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ vẫn đăng cái tình hình do Bộ Y tế cung cấp là đã có 36.000 người được tiêm. Mà vaccine thì cái lô đầu tiên là 117.000 liều về tới Tân Sơn Nhất vào ngày 24 tháng 2. Tức là tính đến hôm nay là tròn một tháng mà mới có 36.000 người được tiêm. Thì tính vị chi ra một ngày chỉ có 1.200 người được tiêm thôi. Và cách đây 3 ngày thì ấy là cái ngày gần sát ở đây nhất ấy. Báo chí nhà nước cũng đưa thông tin là tới 2.000 người được tiêm trong một ngày. Thì tôi nghĩ rằng cái tốc độ này quá chậm so với lại các nước khác. Đặc biệt chúng ta nhìn sang Mỹ thì thấy rằng họ tiêm cả triệu liều một ngày. Mà mình gần đây mới được 2.000 người một ngày thì rất là lâu. Thì những người lo lắng sốt ruột cái đó thì họ tính là dân Việt, dân số Việt Nam gần 100 triệu. Và để mà phòng ngừa có hiệu quả, đối tượng tiêm là từ những người 18 tuổi trở lên chẳng hạn. Thì đến ước khoảng 40-50 triệu dân là phải được tiêm, thì để lấy con số đó ta chia cho 2.000 người một ngày thì không biết bao nhiêu chục năm để mới xong hơn hết. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai tình hình sẽ được cải thiện. Và một thông tin cũng mới nhất là Việt Nam cũng cố gắng sản xuất vaccine, nhưng mà đang vẫn còn trong quá trình thử nghiệm và khả năng sẽ đến cuối năm nay hoặc sang đầu tháng năm thì mới có thể đưa ra tiêm chủng ngừa được. Thì với những cái vaccine do Việt Nam sản xuất mà hoàn tất quá trình thử nghiệm. Còn riêng cái vaccine của AstraZeneca thì cái kế hoạch như sáng nay là báo chí Việt Nam cũng đã công bố, báo Tuổi Trẻ cũng đã công bố theo cái thông tin của Bộ Y tế là cái kế hoạch giao dịch các thứ đó và viện trợ cho Việt Nam đó, từ các tổ chức quốc tế nữa vay Việt Nam đều bị chậm so với kế hoạch ban đầu, và Việt Nam lại vẫn tiếp tục đàm phán để thúc đẩy vaccine về từ đỡ chậm. Nói chung là vaccine này rất là gây ho.
Dạ vâng, có một câu nói mà người ta truyền tụng là có lẽ phải mất 50 năm nữa mới thể chủng ngừa cho người dân Việt Nam, thì anh nghĩ thế nào?
Vâng, thì nếu ta chia cho những cái năng suất cao nhất của những ngày gần đây thì đúng thế, như thế thật, khoảng 50 năm nữa mới xong. Nhưng mà tôi nghĩ hy vọng là trong tương lai thì cái tốc độ sẽ được đẩy lên, nhưng không đến nỗi thế, nhưng mà rõ ràng là dù có đẩy lên đi nữa thì cũng là rất chậm so với cái nguy cơ của trận dịch này. Tôi thấy trong cái việc mà phòng ngừa, huy động dân chúng, phòng ngừa dịch, dập tắt các cái ổ dịch hoặc là bao vây các ổ dịch thì chính phủ Việt Nam làm rất tốt. Nhưng mà riêng cái việc chống ngừa này thì tôi cho rằng là kết quả chưa được bao nhiêu. Và nếu như không chặn được dịch thì cũng khó lòng mà đẩy cái kinh tế lên được. Để ai cũng biết điều đó. Nước nào chống dịch thành công thì nước đấy kinh tế nó tương đối khá. Chứ còn nếu như đẩy cho dịch nó vẫn còn thao túng hoành hành thì cái việc mà kinh tế suy thoái là điều khó tránh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái tiêu chuẩn hầu như là trên thế giới đều áp dụng, tức là tiêm chủng cho những nhân viên y tế mà trực tiếp chống dịch, và sau nữa là các bậc cao niên mà trên một số tuổi nào đó, chẳng như trên 70, có ưu tiên để chủng. Thưa anh, tại Khánh Hòa của anh thì anh đã được gọi đi chủng ngừa chưa anh?
Tôi thấy trên truyền thông thì nói là trong các đối tượng ưu tiên thì trong đó có những người già trên 65 tuổi. Ở Việt Nam mình á, trên 65 tuổi, thì tôi thì trên 65 rồi, nhưng mà chưa thấy gọi gì. Tôi cũng không dám thắc mắc gì, bởi vì lượng vaccine về thì phải bấy nhiêu, và cái lực lượng triển khai thì chính phủ Việt Nam khá thận trọng. Cho nên ở Khánh Hòa, theo những tuyên bố chính thức thì có mới khoảng 100 bác sĩ và điều dưỡng, những nhân viên y tế ở Bệnh viện Nhiệt đới, là cái nơi mà tập trung chữa chức trị cho những người mắc COVID-19 ấy, được tiêm chắc thôi, chứ còn không thể nói là những trường hợp nào ngoài cái 100 cái cán bộ nhân viên ngành y tế ở Bệnh viện Nhiệt đới được tiêm cả.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, theo thông tin của Bộ Y tế Việt Nam đó, thì Việt Nam cũng đã đi mua vaccine từ các nước Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Số lượng lên đến hơn 100 triệu, đủ để chủng ngừa cho toàn dân. Trong khi đó thì cũng có nhiều nguồn tin nói rằng người ta có thể mua vaccine ở thị trường trôi nổi ở ngoài để chủng ngừa, và giá là khoảng 20 đô la Mỹ cho đến 30 đô. Thưa anh, ở đâu mà ra những cái loại vaccine mà có lẽ là hàng cầm tay cầm về, hay là thế nào đó? Tính ra tiền Việt Nam thì đến 400 đến 500 ngàn đồng Việt Nam. Liệu người nghèo có đủ tiền để mà chủng ngừa vaccine như vậy không? Và thưa anh, phải hai mũi tiêm, mỗi như vậy tính ra là cả một ngày lương của công nhân, phải không anh ạ?
Nếu mà công nhân thì không có thu nhập nào lên tới 400-500 ngàn một ngày đâu anh, hầu hết là công nhân thì mức thu nhập thấp hơn rất nhiều, khoảng 200-300 ngàn thôi. Cái nhất, cái hai là cái thông tin mà có vaccine trên thị trường trôi nổi ở Việt Nam ấy, thì cộng đồng mạng cũng như báo chí cũng có đề cập đến sơ sơ, và Bộ Y tế cũng đã có những cái phản hồi về cái thông tin đó. Là Bộ Y tế khẳng định là mọi người đều hết sức cảnh giác trước những cái thông tin chào bán vaccine trôi nổi, bởi vì những cái đó theo Bộ Y tế là nó không hợp pháp và nó rất là dễ xảy ra trường hợp hàng giả. Nhưng một mặt thì cái thông báo của Bộ Y tế nó là như thế, nhưng mà tôi lại thấy có trong cái thông báo là khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp tư nhân làm phán để mua. Tôi thấy nó vô lý chỗ đấy. Nhưng mà khi mua thì lại phải phối hợp với Bộ Y tế thì rất là khó hiểu, tôi cũng không hiểu mà thực chất nó là như thế nào. Nhưng mà chỉ biết trên thực tế là hiện nay vaccine về rất chậm và tốc độ tiêm cũng rất chậm.
Dạ vâng, thưa anh, cũng về chuyện tiêm chủng vaccine thì người ta thấy rằng tại Việt Nam có một hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, tức là một mặt phòng chống dịch rất tốt, nhưng mà ngược lại thì lại có những lễ hội mà đến hàng chục ngàn người tập, giống như là tại chùa Tam Chúc vừa rồi đó, không tôn trọng quy tắc giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang, thì rõ ràng rằng cái mặt này mở rộng ra để virus nó lây lan, sao anh?
Vâng, về cái thông tin mà cách đây khoảng hơn một tuần, gần hai tuần là ở cái khu vực chùa Tam Chúc Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ấy, trong một ngày và tới đến khoảng 50.000 người đi chùa, tập trung rất là khủng khiếp ở đó, và cái nguy cơ lây nhiễm COVID rất là cao. Thực ra thì những người quản lý ở đó họ cũng cố gắng, họ làm theo cái khuyến cáo của chính phủ, tức là yêu cầu phải giãn cách rồi thì là phải đeo khẩu trang, thế là họ khuyến cáo như thế thôi. Nhưng mà có những cái bức ảnh chụp chứng minh cho thấy rằng không cách nào mà tôn trọng được cái khoảng giãn cách, là mỗi người cách nhau khoảng 1.5-2 mét gì đó đâu. Đến chùa tôi thấy họ chụp những cái ảnh đấy là người đứng sát nhau, cái ảnh dày đặc như thế, và có những người thì mang khẩu trang cũng khá nhiều đấy, những người không mang. Nhưng tôi xin nói thẳng ra là cái nguy cơ chuyển bá lây lan dịch trong cái việc như thế là rất khủng khiếp, bởi vì nếu ta quan niệm rằng mang khẩu trang là chắc chắn không bị lây, ta sẽ giải thích thế nào khi các bác sĩ, các điều dưỡng, các nhân viên y tế ở trong các bệnh viện mà điều trị cho bệnh COVID này họ cũng đầy đủ khẩu trang, và khẩu trang của họ lại tốt nữa, thế mà vẫn bị phơi nhiễm, tức là bị lây từ bệnh nhân. Tôi cho rằng những cái hiện tượng như cái đợt mà đi chuẩn Tam Chúc cách đây hai tuần đấy là một bài học rất là rõ ràng cho chính phủ Việt Nam cần phải có những cái chấn chỉnh nhất định trước cái tình hình đại dịch như thế này.
Dạ bác, những người đi chùa thì có lẽ họ nghĩ rằng chuyện đó là chuyện hên xui, thành thử ra nếu ai xui thì mắc bệnh, còn ai hên thì vượt qua. Dạ bác, một câu chuyện cuối cùng nữa chúng tôi xin đề cập đến là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa qua đời. Ông nổi tiếng với những quyển sách như là Tướng Về Hưu, Con Ngựa Của Chú Trình v.v. Những cuốn sách có thể nói rằng châm chọc chế độ mà lúc đó Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đang thực hiện cái chính sách mở cửa. Thưa anh, nếu mà trường hợp của Nguyễn Huy Thiệp sinh vào cái thời mà nhân văn giai phẩm thì liệu rằng Nguyễn Huy Thiệp có in được những quyển sách này không thưa anh?
Chắc chắn là nếu như mà anh Thiệp mà anh ra những cái tác phẩm ngoại ở cái thời 556, 558, tức là thời kỳ mà Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương là kỵ cái đám văn nghệ sĩ rồi tự do văn nghệ trong sáng tác thì chắc chắn là anh Thiệp tù mục xương rồi. Chứ không thể nào mà còn sống tự do và được nổi tiếng như trước khi anh mất nữa. Điều đó là hiển nhiên. Thế và xung quanh cái hiện tượng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì trong thời gian gần đây thì bên cạnh anh ấy còn có nhà văn Bảo Ninh với cái tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh cũng vậy. Thì đấy là những cái sự kiện văn học chấn động văn đàn cả nước và có tiếng vang trên thế giới ở nhiều nước. Như là thông tin tôi nắm được thì tiểu thuyết của anh Bảo Ninh cũng thế, được nhiều trường đại học ở Mỹ lấy đưa vào sách giáo khoa giảng về chiến tranh Việt Nam. Đó là những cái tác phẩm văn chương thấm đẫm tình người. Anh Thiệp cũng là cái dạng như thế, nhưng mà tôi chỉ thấy đáng buồn ở chỗ là đáng nghĩa là nếu có tự do sáng tác thì những người đó được vinh danh ngay từ đầu, chứ không phải chịu những sóng gió đúa rìu dư luận mà nhiều lúc tưởng chừng phải đi tù như là đã từng xảy ra ở Việt Nam. Còn riêng ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì nhiều người rất là ngộ nhận, cứ nghĩ ông ấy là cha đẻ của đổi mới, của tự do, của cửa chói vân vân. Nhưng mà đấy là những người không nắm được thực tế. Theo cái chỗ tôi nắm được, chương trình gọi là đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương từ 4 năm 1986, nó không xuất phát từ ông Nguyễn Văn Linh mà nó xuất phát từ người tiền nhiệm trước đó là ông Trường Chinh. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt bởi vì những ai quan tâm đến chính trị Việt Nam đều biết ông Trường Chinh là một người rất là giáo điều, sơ cứng về chủ nghĩa Mác. Thế nhưng mà ở cái giai đoạn sau khi ông Lê Duẩn chết thì ông Trường Chinh lên làm Tổng Bí thư thì lại có những cái thay đổi, tôi cho rằng là 180 độ, gần như 180 độ. Và những người tìm hiểu sâu hơn thì mới biết là ông Trường Chinh cũng không phải là tác giả của cái đó, mà thực chất là ông Đặng Quốc Bảo, là anh em thúc bá với ông Trường Chinh, là người đặt nền móng và tranh cãi với ông Trường Chinh để cuối cùng ông Trường Chinh thấy nhận ra cái chân lý, đi theo cái hướng đó đề xuất là cái hướng đổi mới. Có nhiều văn nghệ sĩ đã khốn khổ với ông Nguyễn Văn Linh. Tôi có một người bạn vong niên, đó là nhà văn Nguyên Ngọc, hai người bạn, và một người nữa là nhà thơ Vương Nghị Quốc. Như cái thời đó, những năm đó thì các anh hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, và anh Thiệp có được mọi người biết đến nhiều hay không thì trong đó có phần đóng góp rất lớn của báo văn nghệ. Thời kỳ đó là anh Nguyên Ngọc làm tổng biên tập báo văn nghệ, giới thiệu rồi nhiều tài năng văn học Việt Nam, trong đó có anh Thiệp.
Có thể nói rằng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có thể xuất bản được là nhờ tạp chí văn nghệ mà do Hội Nhà văn Việt Nam mà ông Nguyên Ngọc làm tổng thư ký. Thì anh nghĩ rằng nhờ có ông Nguyên Ngọc mới có thể có một Nguyễn Huy Thiệp không thưa anh?
Nó cũng không hẳn là như thế, nhưng tôi cho rằng là công của anh Nguyên Ngọc và báo văn nghệ rất là lớn trong những việc mà phát hiện những cái tài năng văn học Việt Nam.
Dạ vâng, đến đây thời lượng dành cho Việt Nam Tuần Qua cũng đã mãn. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo và xin hẹn đến tuần sau. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Văn Bách, xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu, chương trình dành cho tiếng Việt đã lắng nghe chương trình này. Xin kính chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.